Phạm Bách xin kính chào quý vị thính giả. Trong tiết mục Sức khỏe là vàng hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị biết qua về các thông tin về bệnh viêm gan C, tức Hepatitis C, vốn là một trong những chứng bệnh khá phổ biến tại Úc. Nếu không được chữa trị, những người bị viêm gan C có thể dẫn đến tình trạng như nóng gan, đi scan thấy gan có sẹo hay bị chai gan và cuối cùng là ung thư gan. Tuy nhiên, hiện nay có nhiều loại thuốc chữa trị rất hiệu quả hơn trước đây rất nhiều, cũng như được chính phủ trợ giá. Bác sĩ Phạm Hữu Trí, chuyên khoa về tiêu hóa và gan thận tại Sydney cho biết, viêm gan C không có triệu chứng gì cả đối với người mắc bệnh.
Cảm ơn anh Phan Bách cũng như cảm ơn các thính giả của đài SBS đã có nhã ý mời tôi lên đây để nói chuyện về vấn đề viêm gan C cho cộng đồng người Việt Nam. Thưa anh Bách cũng như thưa các quý thính giả của đài SBS, thì khi mà mình nói tới bệnh viêm gan, chủ yếu là mình nói tới vấn đề viêm gan B và C. Tại vì viêm gan A đó thì đại đa số là không có triệu chứng gì cả, mà nó chỉ bị xong rồi hết đi ngay, không có biến chứng lâu dài. Vấn đề về viêm gan C đó, tuy là cái câu mà anh hỏi đó là rất nhiều bệnh nhân hỏi là làm thế nào tôi biết được là tôi đang bị viêm gan C. Câu trả lời rất là đơn giản, nó không có triệu chứng gì cả. Viêm gan C đó là coi như 99% là bệnh nhân vô gặp mình là hoàn toàn không có triệu chứng gì cả. Chỉ có một phần nhỏ, thật là nhỏ, thì mới than mệt. Mệt là cái triệu chứng mà rất bình thường trong cuộc đời. Mình đi làm về cuối ngày mình cũng mệt. Mình đi chơi cuối tuần đá banh, đánh bóng bàn về mình cũng mệt. Thành ra cái mệt mà thỉnh thoảng nó mệt như vậy đó, thì là một trong những triệu chứng của viêm gan C. Nhưng mà cái đó nó quá trùng hợp với lại những bệnh, những cái đời sống trong ngày, thành ra gần như là nó không có nghĩa lý gì cả. Còn nếu mà những cái triệu chứng mà cao cấp hơn á, thì lúc đó là quá trễ. Thí dụ như ói ra máu, bụng sình ra chướng nước, hay là bị xuống ký vì ung thư gan, thì những cái đó là quá trễ. Mình không nên bao giờ đợi tới cái giai đoạn chót mới có những cái triệu chứng đó, thưa anh Bách.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ vừa nói tới hai loại khác là A và B. Thì A hiện giờ được xem là loại viêm gan phát triển nhiều nhất tại New South Wales, với con số có thể nói rằng gấp nhiều lần mà chúng tôi có đề cập tới trong một tiết mục trên đài SBS. Nhưng mà thưa bác sĩ, thì với viêm gan B, nó có khác biệt gì với C không thưa bác sĩ?
Thì viêm gan, bệnh nhân Việt Nam hay lầm tưởng rằng ấy, là A, B, C, D thì có nghĩa rằng á, là B nhẹ hơn C hay là C nặng hơn B. Thật ra không phải vậy. Mà vi khuẩn này á, chỉ là đặt theo thứ tự mà y khoa kiếm ra được mà thôi. Đây, những cái vi khuẩn này là hoàn toàn khác biệt nhau, không có dính líu gì với nhau cả. Và mỗi một cái loại vi khuẩn này nó có một cái bệnh án khác nhau. Cách lây bệnh thì giống nhau, đều lây bằng đường máu hay đường tình dục. Lây bệnh của B, viêm A, B và C là lây bệnh giống nhau. Còn viêm gan A đó thì lây bằng đường ăn uống. Thí dụ như ăn sò huyết sống thì nó nằm trong con sò huyết sống thì mình bị. Còn B với C thì giống nhau, là liên quan qua lây lan qua đường máu và đường tình dục. Còn vấn đề mà một khi mà mình bị viêm gan B đó, thì người Á Châu á, đại đa số bị viêm gan B lúc còn nhỏ. Thành ra bị dính luôn, trở thành mãn tính. Lớn lên 90% những người đó là mang theo vi khuẩn B trong người. Rất khó chữa và dẫn dễ tới ung thư gan. Nếu mà mình bị viêm gan B mà lúc mà còn lớn tuổi, trên 20 tuổi, thì cái xác suất mà mình bị bệnh mãn tính á, thì rất là ít, dưới 5%. Tại vì cơ thể của mình lúc đó nó khỏe, nó biết được viêm gan B là bệnh, thành ra nó đánh được. Còn viêm gan C đó, thì đại đa số đó là bị từ lúc khoảng chừng 20 tuổi đổ lên, bị lây bằng đường máu, ít bị lây bằng cái đường xanh đẻ giống như là bệnh viêm gan B. Thành ra cái xác suất mà bị bệnh mãn tính á, thì viêm gan C thì rất là nhiều hơn. Tức là nếu mà người 20 tuổi bị viêm gan B đó thì chỉ có khoảng 5% là bị mãn tính. Trong khi đó nếu mà mình 20 tuổi mà bị viêm gan C đó thì phải nói là 80-85% sẽ là viêm gan mãn tính, có nghĩa là nó ở với mình, tại vì cơ thể của mình không loại ra được. Và vì vậy thành ra ở cái tuổi đó mà khi mà bị đó thì bị C phải cần chữa bệnh, còn bị B đó thì cái cơ hội cần chữa bệnh đó ít hơn.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, nghe nói rằng cái hậu quả của viêm gan C rất là trầm trọng và nguy hiểm, thì bác sĩ có thể cho biết lúc đó gan nó sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
Viêm gan C đó thì khoảng chừng 20-25% sau khi bị đó, sau khoảng chừng 20 năm đó, thì có thể dẫn tới bị chai gan, gọi là sơ gan, chai gan. Và trong số những người chai gan như vậy đó, thì mỗi một năm 100 người có khoảng chừng 5-6 người biến thành ung thư gan. Thành ra nó có đi có giai đoạn của nó. Đại đa số những người bị bệnh viêm gan C đó thì là sẽ bị nóng gan, gọi là sưng gan, nóng gan. Một số nhỏ thì biến thành chai gan và một số nhỏ hơn sẽ biến thành ung thư gan. Cái mà lo lắng đó là trong cái quá trình ba cái giai đoạn bệnh đó, bị nóng gan, bị chai gan hay là ung thư gan đó, thì bệnh nhân không có triệu chứng gì cả. Vẫn đi làm, vẫn đóng thuế, vẫn đi nghe nhạc bình thường, không có chuyện gì thay đổi. Cân ký vẫn bình thường, ăn cơm vẫn ngon, coi phim dễ vẫn cười, không gì thay đổi cả. Nhưng mà tới lúc chai gan rồi đó thì rất là khó chữa. Tại vì lúc đó tuy là mình chữa vi khuẩn nó thành công, phải đợi tới 5-10 năm sau thì cái gan nó mới có thể phục hồi, chứ không phải là nó sẽ phục hồi trở thành gan bình thường. Và một khi mà mình bị chai gan, như nãy nói với anh bác đó, mình 100 người đó, có khoảng 5 người mỗi năm là bị rụng vì ung thư gan. Mà nếu mà mình đã bị ung thư gan rồi đó và không có biết được sớm đó, thì là coi như là cái án tử thần đã tới nơi. Thành ra ở bên mấy xứ Úc Châu với là Mỹ Châu đó, là hiện bây giờ cái số lượng người thay gan vì chai gan hay là vì ung thư gan cho viêm gan C đó là càng ngày càng nhiều.
Dạ vâng. Thưa bác sĩ, vì sao mà người Việt chúng ta lại có nguy cơ bị viêm gan C trong số những sắc dân Á Châu khác thưa bác sĩ?
Cái này là mình phải nói tới cái vấn đề mà y khoa của Việt Nam thời xưa anh, thời năm khoảng 60, 50, 70. Thì trong các quý khán thính giả cũng như anh bác, thì bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn những cái điều mà mình nói đây á, là nhận ra ngay. Thí dụ như bây giờ đàn ông con trai ở Việt Nam mà đi hớt tóc thì là tự động, không cần phải hỏi, không cần phải nhắc, là người thợ hớt tóc họ sẽ lấy cái lưỡi dao lam dài để họ cạo mặt, cạo râu cho mình. Mà cái lưỡi dao lam đó là xài chung cho mọi người. Xài xong mình họ chỉ quẹt vô cái khăn cũ, xong rồi họ xài tiếp cho người khác. Rất dễ bị chảy máu và lây lan. Rồi với lại học sinh ở Việt Nam đó, lúc nhỏ đó, 5-10 tuổi đi học tiểu học, thường thường là được chủng ngừa, phong đòn gánh hay là này nọ. Thì khi mà chủng ngừa như vậy đó, là cô giáo chủng ngừa cho cả trường, cả lớp ngày hôm đó. 50 người, 60 người học sinh ra đứng xếp hàng, chỉ có một cây kim và một lon thuốc, nhúng vô chích. Thành ra nếu mà cái người trước mình bị, thì mình cũng rất có thể bị lây lan. Và đồng thời, quý khán giả cũng phải nhớ rằng á, ngày xưa đó, là mỗi lần mà mình bị ốm đau cần phải chích thuốc bổ hay là chích trụ sinh thì cái kim chích, á, cái ống chích á, là bằng thủy tinh, cái kim chích á, là bằng thép. Xài xong rồi đó mình phải bỏ vô cái nồi nước sôi, mình luộc cái nấu nước nó sôi sùng sục khoảng 5 phút thì vi trùng nó mới chết đi. Nhưng mà rất nhiều người sau khi chích xong rồi á, nhúng sơ hay là rửa nước thường vẫn chích tiếp cho người khác, thì cái đó là một cái phương cách để mà lây bệnh từ người này qua người nọ. Và đồng thời anh bác cũng nhớ là ngày xưa đó có những cái người mà họ hay làm những cái vụ mà gọi là cắt lễ đó anh bác.
Dạ,
tức là mỗi khi bị giác lễ, mỗi khi mà mình bị cảm cúm nhức đầu đau mình thì người ta đi đâu? Người ta ra chợ, ngồi xuống một cái quầy ở ngoài chợ. Xong rồi có những cái người cầm những cái ống giác hơ lửa nhúng lên vai, nhúng lên bộ lưng cho nó sưng lên. Xong rồi lấy một cái miệng chai cắt vô để lấy máu ra. Cái miệng chai đó rửa nước xong xài lại cho người khác. Thành ra vì những cái thô sơ của cái vấn đề y khoa, những cái vấn đề mà sức khỏe đại chúng ở Việt Nam ngày xưa không có để ý tới, mà nói chung nước ngoài cũng không để ý tới, vì cái những cái vậy đó mà thành việc đó mà cái viêm gan, những cái bệnh viêm gan lây truyền bằng máu nó mới nhảy qua người này qua người khác trong cái cộng đồng của người Việt Nam anh bác.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Dạ thưa bác sĩ, vừa nói tới những trường hợp ghép gan thì có hy vọng gì để chữa trị viêm gan C không thưa bác sĩ?
Ghép gan là giai đoạn chót, tức là cái gan phải không làm việc nữa. Mình coi như là gần đến cửa tử thần rồi, thì lúc đó mới tính chuyện thay gan, ghép gan. Mình không nên nghĩ tới cái đó là một cái phương cách để là gọi là chữa bệnh cho cái vấn đề mà viêm gan C. Hiện bây giờ đó, mới đây đó là y khoa khám phá ra những cái thuốc mới chữa được bệnh viêm gan C mà phải nói là vô cùng gọi là tốt. Ngày xưa đó, 20 năm trước, lúc mà mình bắt đầu làm bác sĩ chuyên khoa đó, thì cái cách thuốc chữa cho bệnh viêm gan C đó rất là khổ cực. phải chích vô bụng một tuần 3 lần. Mỗi lần chích như vậy là bị sốt, bị nóng, bị xuống ký, tóc rụng, người cáu gắt, bực mình. Nhiều người bị thiếu máu đến mức mà trong lúc chích thuốc phải đi truyền máu, 3 tuần, 4 tuần phải đi truyền máu một lần. Và đổi lại đó, tỷ lệ thành công khoảng chừng có được có 10-15% mà thôi. 100 người chữa chỉ có khoảng 10-15 người là hết bệnh. Còn 85 người vi khuẩn nó vẫn đứng đó nó cười. Từ từ á, thì khoảng chừng 3 năm trước đây đó, thì có thể chữa được hết được khoảng chừng 60-65% bệnh nhân. Còn bây giờ, thuốc bây giờ đó là tỷ lệ thành công là toàn trên 90-95% thành công. 100 người bị bệnh viêm gan C đó, bây giờ chữa bệnh đó là có khoảng chừng 95-98 người sẽ hết bệnh. Và cái hay nhất nữa đó, cái độc chiêu nhất là bây giờ không còn là thuốc chích nữa, chỉ là thuốc uống thôi, ngày một viên thuốc hay là thỉnh thoảng có người bệnh loại bệnh uống 2 viên thuốc rất là dễ dàng, không hề có phản ứng gì cả, không có bị nóng sốt, rụng tóc, nhức đầu, xuống ký, thiếu máu nữa, đơn giản. Và thay vì chích thuốc một năm trời, 12 tháng khổ cực, thì bây giờ chỉ uống thuốc trong vòng 12 tuần, 3 tháng mà thôi. Đó, cái đó là cái hay mà để giúp cho cộng đồng biết rằng ấy, thứ nhất là mình nên để ý tới bệnh này, tại vì nó không có triệu chứng gì cả. Thứ hai là bệnh này có thể nguy hiểm, dẫn tới ung thư gan, chết người. Thứ ba, hiện bây giờ năm 2017, thuốc men chữa trị đó là vô cùng hiệu quả, không có bị triệu chứng phá hoại, khó khăn gì cả. Và chính phủ Úc lại bảo trợ cho những cái thuốc này nữa. Thành ra bệnh nhân trả tiền coi như là chỉ có 5-10 đồng chữa bệnh thôi. Tuy là một viên thuốc là cả ngàn đô la một viên thuốc, nhưng mà chính phủ thì bảo trợ, thành ra mình một tháng mình chỉ mua 5-10 đồng tiền thuốc thôi.
Cũng là may mắn quá bác sĩ. Dạ vâng, nhưng mà đứng về phía bệnh nhân nên làm gì, những người bình thường nên làm gì khi bác sĩ cho biết rằng cái bệnh viêm gan C này nó không có triệu chứng gì cả thưa bác sĩ?
À, tại vì nó giống như là một con ma, tức là không biết nó có hay không. Thành ra cách thức đơn giản nhất để cho các quý thính giả biết được rằng mình có bệnh hay không á, rất là đơn giản. Khi lần tới gặp bác sĩ gia đình thì hỏi bác sĩ gia đình coi là người ta đã có thử cho các quý thính giả là bệnh viêm gan B hay bệnh viêm gan C hay chưa. Nếu chưa thì mình nói xin thử dùng cho tôi. Có vậy thôi, rất là đơn giản. Không cần phải khai rằng tôi mệt trong người, thử cho tôi bệnh này. Không cần phải nói như vậy, chỉ cần nói rằng tôi muốn thử coi tôi có bị bệnh viêm gan B và viêm gan C hay không mà thôi.
Tức là thử máu thưa bác sĩ phải không ạ?
Dạ. Thử máu thôi anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa bác sĩ, với viêm gan C mà nhiều người Việt chúng ta có thể nói là ám ảnh rất nhiều khi này mà nói tới bị những bệnh viêm gan C và liên kết với tử thần lấp ló áo đỏ ngoài cửa, thì thưa bác sĩ, có những lời khuyên nào đối với cộng đồng người Việt chúng ta trước cái bệnh này thưa bác sĩ?
Thứ nhất là mình phải nghĩ tới nó. Mình phải nghĩ tới nó thì mình mới biết tới nó. Mà mình biết tới nó thì mình phải đi bác sĩ gia đình để mình xin thử. Tại vì nó không có triệu chứng gì cả. Và một khi mà mình biết là mình bị bệnh, thì lúc đó mình phải nghĩ ngay tới cái chuyện chữa bệnh. Mà hãy yên tâm biết rằng á, chữa bệnh bây giờ rất là thành công, cao. Và cái phản ứng thì là vô cùng, coi như không có. Đó, nó tóm gọn là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phan Hữu Trí rất nhiều cho buổi trò chuyện về y tế hôm nay. Và chúng tôi hy vọng sẽ trở lại với bác sĩ trong dịp gần nhất. Dạ.
Cảm ơn anh Đăng.
Vừa rồi là bác sĩ Phạm Hữu Trí tại Sydney. Và đến đây, tiết mục y tế vào tiết mục Sức khỏe là vàng vào mỗi thứ tư của Ban Việt ngữ SBS Radio. Xin chào tạm biệt. Mỗi vị nhớ đón nghe tiết mục Sức khỏe là vàng hàng tuần của chúng tôi với nhiều tin tức mới nhất trong lĩnh vực y khoa cùng những cuộc phỏng vấn các bác sĩ trong ngành liên hệ.